Bài 259 là Đầu Đội Quan Âm. Đây là qua Thiền Sư Khế Tung hiệu Phật Nhật ở Hàng Châu. Hàng Châu chứ mới là Hùng. Sư họ Lý quê ở Đàm Tân, Đằng Châu, 7 tuổi xuất gia, 13 tuổi, nhưng mà 15, 13 tuổi được độ làm tăng, 19 tuổi đi du phương, tham vấn khắp các bậc thiện tri thức, sau đắc pháp nơi Động Sơn. Động Sơn ở đây là Động Sơn Hiểu Thông, chứ không phải là Động Sơn Biên Giới, nhớ kỹ. Ban đêm, sư đầu đội tượng Đức Quán Thế Âm và tụng danh hiệu Ngài đủ, đây là 10 vạn biến, chứ không phải là 20, đủ 10 vạn biến mới ngủ. Thì sư cho đó là cái việc thường. Từ đó, đối với sách vở ở thế gian, sư không học mà hiểu, sư lại sáng tác nguyên giáo luận hơn 10 muôn lời, làm sáng tỏ đạo Nho và đạo Phật một đường thông suốt, để chống lại thuyết bài bác Phật giáo của phái họ Hàng. Những người học đều nể phục. Về sau, ở Lan Nhã, Vĩnh An, sư trước tác Thiền Môn Định Tổ Đồ, Truyền Pháp Chánh Tông Ký, Bố Giáo Thiên, đây là những cái tên của quyển sách, không lẽ là phải viết qua hết, dâng lên vua. Vua Nhân Tông xem qua càng ca ngợi, bèn giao cho Viện Truyền Pháp thứ tự ghi vào trong tạng, đồng thời xuống chiếu, khen thưởng và ban hiệu là Minh Giáo. Tể tướng Hàn Kỳ, Hàn chứ không phải là Hoàng, Hàn tiếng là H-A-N đó, Hàn Kỳ, Đại Tham Âu Dương Tu đều rước sư về ra mắt và kính lễ sư. Thì ở đây là ngày Khế Tung, tức là Minh Giáo Khế Tung đó, hiệu là Phật Nhật. Như vậy thì ngày xuất gia từ nhỏ, mới 13 tuổi, và sau thì đắc pháp với ngài Động Sơn Hiểu Thông. Nhưng mà cái đặc biệt của ngài đây, tuy tham thiền nhưng mà ngài lại không bỏ sự, tức là hiểu lý mà cũng không có bác cái sự. Mỗi đêm thì ngài trên đầu đội tượng Đức Quan Thế Âm tụng 10 vạn biến. 10 vạn biến tất nhiên là 100.000 á, 100.000 biến, xong rồi mới ngủ, mà ngày nào cũng như đêm nào cũng như đêm nào hết. Sau đó thì nghĩa là tâm thông suốt. Như vậy thì để thấy rằng ngộ thông lý nhưng mà cũng không bỏ sự, phải không? Nhưng mà mình bây giờ bắt chước ở đó để mà được không? Ông nào mà dốt cái thì cái là cái niệm Quan Âm hoài để cầu cho không học mà hiểu. Được không? Đó. Nhưng mà tại sao ngài đây lại được? Cho nên chỗ này là chỗ người ta hiểu cho thật kỹ, phải không? Đây xét cho kỹ á, nếu không phải là cái căn lành của ngài đã có sẵn, đã gieo trồng từ nhiều đời á, thì cũng đâu phải mà dễ được như vậy, thấy không? Đó là cái căn lành đã gieo trồng nhiều đời rồi, cho nên ở đây là cái duyên nó giúp thêm, chứ còn sự thật mà nếu không có cái duyên lành nhiều đời đó mà rồi cứ đọc nghĩa là đọc rồi để mà cầu bên ngoài đó, thấy không? Cầu bên ngoài ban cho mình không học mà hiểu đó, thì cái đó là cái của ai? Cho nên đó là cái mình phải hiểu cho thật kỹ, chứ không khéo á thì mình cũng nghe như vậy thôi, thì thôi cũng cầu cầu bên ngoài đó ban cho mình khỏi cần phải học để hiểu cho nó sướng. Cho nên đó là cái để mình hiểu cho kỹ như vậy, để thấy rõ không phải là một bề mình hướng ra bên ngoài đó mà quên mất cái ánh sáng tự nơi mình, tức ánh sáng nơi tự tánh của chính mình. Chính cái ánh sáng nơi tự tánh chính mình đó, cái đó mới là cái căn bản, cái đó mới là cái gốc. Thì ở đây thì ngài Minh Giáo Tung này, ngài cũng có cái công rất là lớn, thấy không? Nghĩa là trong cái thời này thì những cái vị nho viết nhiều sách để họ bài bác Phật giáo, thì ngài có sáng tác cái quyển cái bộ Nguyên Giáo Luận đó, để mà đã thông. Và những cái vị coi như là đại nho đó, đại nho như là Âu Dương Tu, Hàn Kỳ đó, mà đọc những cái bản mà của ngài viết đó, những bản luận đó rất là đều là kính nể, coi như từ bên nho đó mà cũng là quy về Phật. Thì như vậy đây là chỉ nói gọn thôi, mà không có nói đến những cái phần mà đối cơ, đối đáp của Ngài với các vị tăng đến thăm phỏng vấn.